họ tỏa sáng tất cả, làm cho chúng sanh thấy được hướng đi, thấy được phương tây, thấy được cảnh giới vi diệu, mà chúng sanh cứ mãi lầm lạc, cứ mãi đi chỗ khác. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh thấy những cảnh giả mà tưởng cho là thật. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên cái đầu tiên thầy nói là cái người mà muốn trang bị tư lương cho mình, tức là người đó phải có nguyện lực đó. Cái nguyện lực mình mạnh, cái nguyện lực mình mạnh, mình có thể vượt qua những cái thử thách, những cái phàm trần của chúng sanh. Rồi cái thứ hai nữa, tức là các Phật tử phải sống trong chánh niệm, trong cái làm cho trong sạch, tức là mình gọi là dọn mình bằng thân, dọn mình bằng tâm, làm cho thân khẩu ý của mình trong sạch. Khi mà thân khẩu ý mình trong sạch rồi, bắt đầu mình mới tiếp nhận được cái hào quang của chư Phật đến với chúng ta, ngay cả lúc chúng ta còn đang sống, chứ không phải đợi lúc chúng ta nằm xuống. Đó. Lúc chúng ta nằm xuống là chúng ta xả bỏ cái thân tứ đại này, thì lúc đó ngay tức khắc tâm chúng ta, tâm hồn chúng ta đã sinh ngay trong những cái hoa sen ở cảnh giới tịnh độ. Mà trước khi chúng ta muốn được những hoa sen nó nở trong cảnh giới tịnh độ, thì ngay bây giờ thầy nói rằng ngay cái hiện diện các Phật tử đang có mặt đây, mình phải trang bị cho mình cái cảnh giới đó bằng cách gì? Bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Bây giờ cái đầu tiên thầy chuyên thử, ví dụ thầy nói rằng bây giờ cái khẩu, cái khổ tức là cái mà nghĩa là người ta khổ sở nhất là gì? Cái miệng đó. Thế nên là nghĩa là miệng á hay là lưỡi. Phải, tại sao là miệng lưỡi? Bởi vì lưỡi không xương á thì nhiều đường lắt léo, và miệng không dành thì miệng méo tứ tung. Chính cái lưỡi không xương và miệng không dành nó làm cho cuộc đời chao đảo, cuộc đời phiền não. Mà các Phật tử đọc trung kinh Nây Đà mới thấy rằng cái cảnh giới tịnh độ là cảnh đó, nghĩa là con chim nó có anh bỏ cái cộng mạng chi biểu, có tất cả các loại chim hát những tiếng, nghĩa là các pháp nào là bát chánh đạo, nào là tứ đế và thập nhị nhân duyên, để người nghe phơi phới, người nghĩa là nghe là thêm thanh tăng lành. Còn cái miệng của chúng ta, tức là mỗi lần nói ra nghe xong là phiền não, nghe xong là nhiễm mô, nghe xong là thấy nghĩa là chán nản cuộc đời. Như vậy á thì rõ ràng là bắt đầu mình chuẩn bị tư lương mình đã sai, tức là mình chuẩn bị dọn mình, mình dọn mình sai. Thì cái miệng của mình phải làm thế nào? Thì có lần thầy đã trình bày Phật tử nghe, cái miệng nó quan trọng. Cho nên các bậc thánh tổ, các bậc thầy luôn luôn khuyên nhắc người Phật tử phải làm thế nào là ngay lúc mình còn đang tồn tại có mặt trong đời này, mình tập để cái miệng mình á, tức là càng ít nói càng tốt, nên nói những điều đáng nói và không nên nói những điều không đáng nói. Những điều gì cần nói hãy nói, không cần thì thôi không nói. Hay nói một cách khác, nói điều gì mà làm lợi ích cho mọi người, làm được an lạc chúng sanh và tự mình, tự mọi người đều được an lạc lợi ích, thì điều đó chúng ta nên nói. Nói một cách khác, như là dạy các bậc thầy là sao? Nếu các Phật tử nói là hãy nói năng như chánh pháp, và nếu các vị yên lặng như một thiền sư. Đó. Yên lặng như một thiền sư, và có nói, hãy nói những gì trong chánh pháp. Thì điều đó để các vị thấy rằng, miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Thì đó là cái bước thứ nhất, các vị thấy rằng cái miệng chúng ta đã đang xây dựng những đóa hoa sen trong vườn hoa tịnh độ, trong vườn hoa cực lạc. À, đó là cái bước thứ nhất. Rồi bước thứ hai, chúng ta dọn mình cái gì? Dọn cho cái thân của mình. Cái thân của mình không phải là mình phải dọn một cái thân bởi những cái dược phẩm, bởi những cái hóa học, hoặc là tự mình trang sức. Trong cuộc sống mình có thể làm những gì gọi là lịch sự cuộc sống, nhưng mà cái chữ nó là dọn mình, hay là dọn cái thân tứ đại chúng ta. Trong những lời dạy của chư tổ luôn luôn khuyên nhắc các Phật tử rằng mình phải tự quán xét thân mình. Quán xét thân mình là mình thấy rằng cái thân mình, thân này đó, thân mà các Phật tử đang có, thân mà thầy đang có và mọi người chúng ta đang có, nó chẳng có gì là thiệt cả đó. Chẳng có gì gọi là chân thật, bởi vì thân này chưa biết ra chi, của kia lại có cách gì mà ham, bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng sai, tiếp cho tháng rộng năm dài, chung quy quan phí về tay đồng tiền, rồi được thua, thua được liền liền, hả hê mới đó ưu phiền đâu đây, đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, để thân làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình kéo lâu. Chừng đó thôi các vị thấy không? Suốt đời của mình sống với cái thân này, thân tứ đại này, để phục vụ gì? Ăn, mặc, ở, bệnh, tình cảm, vợ chồng, con cái, sân giận, tình, tiền, tù, tự tử. Chừng đó thôi. Thì như vậy tức là chúng ta không thể tạo chúng ta một cái thân tốt đẹp, chúng ta không trang bị đủ, không dọn mình để mình ra đi. Thì chính chỗ đó là một cái, hay gọi là một cái sự trì trệ, cái sự lôi kéo. Mà khi cái trì trệ lâu kéo tồn tại đó, thì các Phật tử đang ở trong tịnh độ, các Phật tử cũng không hề thấy được tịnh độ. Đúng như thầy vừa rồi nói đó, trong cái cảnh giới mà ngày một trường liên thấy được mà mọi người không thấy, thì làm thế nào mà trong đời sống này các Phật tử có thể rằng thấy cái cảnh giới tịnh độ nó trang nghiêm bàn bạc khắp nơi? Đức Phật A Di Đà luôn luôn từ ái đưa tay đến chúng ta, đó là một cảnh giới có thật. Làm thế nào để các Phật tử thấy được rằng đó là cảnh giới có thật? Thì như vậy người đó mới tu đúng pháp môn tịnh độ, tu đúng và chính xác pháp môn tịnh độ. Bởi vì nó có thật đến 100%, mà con người nghĩa là nó đi ngược lại, tức là chúng ta đi ngược lại 180 độ. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thân chúng ta chọn các cuộc đời bởi vì tình, bởi vì tiền, bởi vì tu và bởi vì tự tử, chỉ chừng đó thôi. Và bây giờ cái thứ hai, cái thứ ba là gì? Từ cái thân, cái khẩu, bây giờ tới cái ý. Làm thế nào để dọn mình cho cái ý đây? Đó. Bởi vì cái ý mình không chuyên, cái tịnh độ mà quan trọng nhất mà pháp môn tịnh độ các thầy thường dạy các Phật tử là gì? Cái chỗ mà nguyện thiết đồ các Phật tử phải hạnh chuyên, mà nguyện thử từ đâu? Nguyện thử từ ý của mình. Đó. Chứ không phải thử từ cái miệng không? Vì trước Phật là trước Phật đài con chưa sám hối. Đó mà trước Phật đài con mới sám hối rồi bước ra khỏi Phật đài thì thôi con không làm tội nữa. Cứ vậy hoài thôi, thành ra hỏi các Phật tử, sám hối á thì có một và làm tội thứ 10, trước Phật đài thì con chưa sám hối, xét lỗi mình, xét tội mình, xét lại mình tội lỗi từ xưa. Đó mình xét từ xưa tới nay mình nhiều tội quá, nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa thì toàn bộ cái con người của mình giữa tham lam, sân hận và chi mê nó tiếp tục khống chế, tiếp tục ngự trị con người của mình, thì làm sao mình có thể hết tội? Mà khi mình đã hết, không hết tội, mình ô nhiễm như vậy, thì làm sao mình có thể thấy được và nhập vào cảnh giới tịnh độ được? Đó, đây là cái điều mà thầy gọi là rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Cho nên cái chỗ này là chỗ ý. Thì chỗ ý làm thế nào mà con người mình lâu nay mình chưa dọn cái ý của mình? Con người cái ý giống hai, khi mừng khi giận, đổi thay khôn lường, dội dàng khi ghét khi thương, khi vui vui nức, khi buồn buồn thiêu. Đó. Muốn ưa tạo sánh đủ điều, rồi khi chê chán bỏ liều như chơi. Bây giờ hỏi thử các Phật tử có ai giống vậy không? 100 người hết 99 người rưỡi đều giống hệt như vậy. Con người của mình nó ngộ lắm, cho nên nói với nhau đang thân tình nhau vui, chỉ nói đụng chạm một câu rồi là con trở thành kẻ thù. Đó, trở thành kẻ một kẻ tức giận với nhau. Như vậy là rõ ràng cái ý của mình không làm chủ được nó. Mà khi trong thân, trong khẩu, trong ý của mình không trọn vẹn để mà dọn mình để về tịnh độ rồi, thì cái ý này nó muốn đi đâu đi? Khi vui thì vui nhất, khi buồn buồn hiu đó, rồi muốn ưa tạo sánh đủ điều, mua cho nhiều về, rất đủ thứ rồi nó mốt cán thôi, hết model rồi đổi tiếp tục nữa. Thì như vậy cái ý chính mình mà mình không làm chủ được mình, chính mình không điều phục được mình, thì làm thế nào để mình dọn mình đầy đủ, mình được làm con của Đức Phật, mình được sanh vào trong cảnh giới của tịnh độ, làm thế nào mình về được? Thế mà chỉ đơn thuần nữa là mình tụng thời kinh, mình lại Phật đợi chết nữa là rồi, nữa là mình nhờ thầy tụng kinh cầu siêu về tịnh độ. Điều đó nghĩa là 100 vạn lần gần như không bao giờ có thật. Thì thầy nói vậy thì các Phật tử cũng thông cảm, là đôi khi thầy nói là thuốc đắng á thì nó mới đã tập, lời thật thì chẳng có vừa lòng. Nhưng mà phải biết rằng chúng ta phải hiểu điều thật rồi chúng ta mới thấy điều nào là không thật. Đó. Bởi vì cái con đường mà đạo Phật giống như Đức Phật nói, lời Đức Phật là lời chân thật ngữ, Đức Phật xác nhận là có một cảnh giới tịnh độ thường vui, cảnh giới tịnh độ này là hoàn toàn vi diệu và thanh tịnh, đó, không nghĩa là không có nghĩa là ngũ tược ác thế, không hề có những chuyện đó. Nhưng mà muốn vào đó thì Phật tử phải dọn mình, phải làm thế nào? Thì như vừa rồi ba điều mà thầy trình bày rất là đơn giản, nhưng mà trong cái đơn giản đó, nó hàm chứa cả một cái nội dung là gì? Là công phu tu tập. Các Phật tử phải thật sự dấn thân. Cũng như cái thứ hai mà các Phật tử lưu ý rằng, người nào muốn về tịnh độ thì người đó phải chán nản khỏi ta bà này. Đó, phải thật sự chán nản khỏi giới cảnh giới ta bà này. Cho nên trong kinh Pháp Hoa các Phật tử thấy không, khi mà Đức Phật ví dụ rằng có cái nhà lửa tam giới này luôn luôn cháy hừng hực vậy đó, và trong nhà lửa này nó có nghĩa là rắn mị quỷ ma đủ thứ tư, nó cắn nó giết hại chúng sanh mà chúng sanh không thấy. Cho nên con của một ông cha thấy rằng con của mình nó chạy vui giỡn động á, ông mới kêu thôi mau mau ra đi, nhà sắp sập rồi, các ngươi sắp chết rồi, nguy hiểm lắm. Mà con cứ chạy qua chạy nó cười, không có thấy làm gì trong nhà này vui lắm. Đó. Nhưng mà con là ai? Con là mình mà. Cho nên Đức Phật khi thì hiện ra đời, Đức Phật nói rằng thế gian này là vô thường, là vô ngã, quốc độ này là khổ đau. Có mọi người luôn luôn đang bị lửa vô thường đốt cháy. Bữa nay về mà ngay ngày mai đã biến thành kẻ nghĩa là thiên cổ. Từ bữa nay thì đã là tóc trắng, rồi ngày mai tóc đen, ngày mai trở thành tóc trắng. Bữa nay thì sức mạnh, ngày mai trở thành cái người tàn thế. Đã Đức Phật nói tới nói lui trong kinh như vậy, nhưng mà con của ngài làm thế nào? Chạy đông chạy tay chờ đợi công việc làm chưa xong, mai tới 11, 12 giờ sáng kiếm thêm được 20 nữa. Sướng quá, nhiều quá, 20 nó lớn quá đi. Nhưng mà mình không thấy rằng cái chỗ đó Đức Phật xác nhận rằng gì? Tất cả chúng ta phí bao nhiêu tấm lực để làm gì? Để tìm những cái hư giả, những cái khổ đau cho mình. Rồi, ngài nói rất là thiết tha. Cho nên ngài nói rằng khi mà ông cha thấy con của mình nó chạy lui chạy tới trong cái nhà sắp sạch rồi, nó là quỷ vô thường, nó đang đốt cháy, nữa là lửa vô thường, nó đốt cháy hằng dần dập mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mà chúng sanh không hề thấy. Cho nên ngài nhắc đi nhắc lại nữa rằng các con mau ra đi. Đó, bởi vì các con phải ra khỏi cảnh giới này, nếu không thì nhà nó sạch xuống, nó đè, nó chết, đau khổ. Nhưng mà chúng sanh, tức là trong đó có chúng ta, thường thường không thấy điều đó. Cứ chạy tới chạy lui rồi giỡn chơi với nhau không? Giống kinh tốt cứu Đức Phật nói rằng, giống như là một đồng nó là cầm cây gậy, xua trâu ra cánh đồng, già bệnh cũng như vậy, xua người đến tử sinh. Tức là mỗi buổi sáng mình thấy như là mấy đứa chăn bò nó lùa, có bầy bò để ra ngoài đồng. Mà con bò nó không biết rằng khi mà lùa ra cho nó ăn mặc đàng hoàng rồi người ta làm thịt bò. Cho nên khi mà ra ngoài đồng rồi nó thấy đồng rộng rồi bắt đầu nó giỡn con này con kia rượt nhau cắn đuôi nữa là nhảy chạy tùm lum hết trơn, không hề biết, giống hệt như mình nữa. Mỗi buổi sáng bắt đầu lùa ra tâu ra đồng rồi bắt đầu sáng là nhảy lên xe chạy chạy đá rồi 7-8 giờ tối mới về tắm rửa rồi ăn được cái gì, ăn 3-4 miếng rồi nằm ngủ, ngủ ngày mai tiếp tục làm vậy. Tức là chúng ta tự mình xua mình ra cánh đồng rồi già bệnh cũng như vậy, xua người đến tử sanh. Một ngày nào đó già bệnh nó đẩy mình tới con đường tử sanh. Tức là giống như mình đúng tuổi đúng tí thì bỏ vô lò thịt sẽ để thôi. Không, nếu mà người ta thui con bò thế nào mình nghĩ tới người chết rồi, người ta bỏ vô máy người ta bấm nút một cái lửa cháy xuống ha. Cái người của mình nghĩa là cái thân của mình lâu nay mình quý mến, mình tưng tiêu, mình bảo vệ nó mấy mươi năm trời, chỉ trong vòng một buổi một ngày nó trở thành tro bụi, chẳng có ý nghĩa nữa. Mà các vị thấy không? Điều đó nó rõ ràng là chân lý chứ ha. Mà Đức Phật mới sợ hãi, thấy sợ quá đi, mới kêu rằng mau mau các con phải ra. Bởi vì nếu các con ra khỏi cảnh giới này mới có một cảnh giới thật là vui. Cảnh giới đó là cảnh giới của tịnh độ. Mà cảnh giới tịnh độ là gì? Cảnh giới thuần của sự vui bằng những công đức pháp lý, bằng những việc làm thiện lành, bằng những tâm hồn tốt đẹp, từ bi hỷ xả. Khi nào các con tu học, các con đầy đủ vậy, các con ra đây thì gọi là Đức Phật sẽ giao cho mình cả một gia tài vĩ đại, cả một quốc độ rộng rãi. Các Phật tử muốn ăn, muốn vui, muốn chơi đi đâu là tự mình pháp hỷ thực, thiền dịch thực. Các Phật tử đi khắp cả cõi tịnh độ để cúng dường hoa xong rồi trở về bổn độ. Giống như là mình sáng mình đi làm mà không có gì cực khổ cả, không có đợi phải lãnh lương, không đợi gì cả, và không có già, không có bệnh. Bởi vì sao? Nhân dân trong nước đó thọ mạng vô lượng, không có tính được. Trong cách thọ mạng của mình bây giờ đó, ở đây đâu có ai nói mà thọ đâu. Hồi nói mà gặp mấy bà già hỏi nó như rồi, năm nay 70 tuổi, 80 tuổi là mình nghe thấy đường cùng, cuối cùng, nên không còn bao lâu nữa ta như ngọn đèn mà leo lét vậy đó. Ngay cả bản thân của thầy hay là thượng tọa trụ trì đây á, có nghĩa là cho mình hơn nửa đời hương phấn rồi, cũng là cũng thích cái là cho mình dầu mà cho mình nó là đèn tàn tiếng lụn dầu rơi, không biết hồi nào mà nó hết nữa. Thì huống hồ gì mà những người già, thì Đức Phật đã xác nhận vậy để mình thấy rằng bên cạnh đó có một cảnh giới được gọi là cực lạc là gì sao? Là gì nữa là cảnh giới này là tuổi thọ vô lượng. Đó, quang minh vô lượng, trí tuệ vô lượng và tất cả công đức biến chiếu khi nào các Phật tử đến đó để thọ hưởng toàn sự vui. Bởi vì những sự việc đó không phải bởi tâm phân biệt, không bởi phải nhân ngã tạo nên, mà đó chính là những pháp yếu, pháp tu để các Phật tử được no, được mãn nguyện, mà được sống trọn vẹn trong cảnh giới được gọi là tịnh độ. Thì bây giờ nhân chỗ này đó, thì các Phật tử mới thấy rằng nếu khi bắt đầu chúng ta khởi một cái tâm tu học, và chúng ta thấy rằng khởi một cái từ tâm để mình muốn tu học và tịnh độ, thì mọi người chúng ta luôn luôn nhớ đến đồng từ Đức Phật. Mình phải thiết tha, mình phải nghĩ rằng con đường từ đây về quê nhà của mình, về quê cha mình nó còn xa lắm. Nếu mà mình cứ mãi mà giỡn chơi, mình cứ mãi mà nghĩa là buông lung vậy thì không biết hôm nào mình về được đó. Thế nên mình phải thiết tha, miệng thiết, rồi bắt đầu mình mới khởi tâm mình tu. Mình khởi tâm mình tu là bắt đầu ngoại trừ những pháp môn thì nói, tức là từ niệm Phật, từ công tưới thế nào, mà mình phải thật sự chán nản cảnh giới ta bà này. Mình biết cảnh giới ta bà là không thật, có lừa dối mình. Một mai nó phản phúc lại mình thì mình khổ lắm, cho nên bây giờ mình không tin nữa. Rồi khi bắt đầu các Phật tử không tin nữa, các Phật tử bắt đầu mới tập cái tâm từ bi, tức là tâm bi nguyện giống như là cha của mình, tức là giống như Đức Phật A Di Đà thương tưởng hết mọi chúng sanh, và bắt đầu chúng ta đi từ bước một, tức là có năm bước đi để mọi người Phật tử bắt đầu dọn mình. Bước thứ nhất là gì? Bước thứ nhất tức là khởi từ tâm đến với tất cả mọi chúng sanh, không thể thân thơ đó. Lâu nay đó mình thiếu tâm từ đó, mình thiếu tâm từ bởi vì mình nghĩ rằng trần gian này là của mình, nhà là của mình, cha là của mình, mẹ là của mình, mọi người xung quanh những người gì riêng tư thuộc thể của mình. Bây giờ mình đừng có nó nữa, bắt đầu mình tập, mình nương nhờ, nghĩa là cái thần lực nương nhờ quái lực của Đức Phật Từ Phụ A Di Đà, tỏa cái từ tâm này, nương nhờ cái quái lực của Đức Quan Thâm Bồ Tát từ cõi tịnh độ mà thị hiện ở Ta Bà để mà cứu nhớ mình. Mình nương nhờ cái quái lực này, bắt đầu mình khởi từ tâm đến với tất cả chúng sanh, đó là bước thứ nhất. Rồi bước thứ hai đó, một thời gian sau bắt đầu các Phật tử dùng cái tâm này khởi từ tâm đến với những người, những ai mà lâu nay mình hờ hợt. Chẳng hạn bây giờ mình có bạn bè, mình có mọi người đó, nhưng mà mình thấy rằng bây giờ cái cô này, cái bà này, cái ông này hình như không hợp với mình, thôi thì cũng chào hỏi qua la thôi, nhưng mà ngó qua rồi đi, chứ không có giúp đỡ người ta, không có chú ý người ta. Bây giờ bắt đầu mình hướng từ tâm đến với những người xung quanh mình, trong đó có cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, những pháp hữu và mọi người xung quanh. Tức là những người mà lâu nay mình hờ hợt á, bắt đầu mình đổi lại cái tâm mình bằng cái tâm nhiệt thành, cái tâm nghĩa là hướng thượng, và cái tâm tin tưởng rằng mình muốn để dành cái tịnh độ, mình để dành cái tư lương cái về tịnh độ, thì bây giờ mình phải dọn mình. Mà muốn dọn mình là mình phải thanh tẩy cái tâm mà hờ hợt đối với chúng sanh, mà phải có cái tâm tha thiết thương tưởng mọi người. Đó là mình hòa hợp với bi nguyện của Đức Phật để mình dọn mình chuẩn bị cho cái trình độ mình có thể nhập vào được cái tịnh độ. Thì lâu nay là các Phật tử thấy mình có hờ hợt với ai không? Thế nào cũng có, mình con người của mình luôn luôn nó phân ra hai cái. Thế người nào thương tôi, người nào tốt với tôi á thì tôi tốt lại, còn người nào mà hờ hợt, người nào tự cao, người nào coi tôi cái gì thì thôi đừng ai nấy đi. Đó là mình có hờ hợt tâm đó. Thầy tin chắc là ai cũng có điều đó, ngay cả thầy cũng vậy á. Thầy thấy hết thầy nào hết ai mà thích mình thì mình cũng có thể nói chuyện, còn ai họ không thích mình thì mình làm sao bây giờ, không bỏ, không thèm dòm họ. Đó cũng là một cái tâm phân biệt, như vậy chúng ta không đủ sức để dọn lòng. Đó là mới nói bước thứ hai. Rồi bước thứ ba đó, sau khi đã hoàn toàn thấy rằng không còn ai hờ hợt nữa, ai mình cũng nhiệt tình với người ta, dù người ta hờ hợt mình vẫn nhiệt tình. Mình cứ việc đưa tay bắt, người ta không bắt đó là lỗi của người ta, người ta không bắt là người ta không tốt, nhưng mà mình vẫn đưa tay bắt. Người mình chào người ta không chào mình, đó là tùy cái lịch sự người ta, nhưng mà mình vẫn cúi đầu. Đi ngang qua đám ma cúi đầu, đi ngang qua người già cúi đầu, đi ngang qua tượng Phật cúi đầu, đi ngang qua ngôi chùa cúi đầu. Bất cứ nơi nào các Phật tử cũng sống với tâm khiêm hạ, với tâm hạ mình, với tâm tốt là như vậy. Tức là bắt đầu Phật tử bắt cái cầu thứ hai, tức là dọn mình cái bước thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta dọn mình bước thứ ba là thế nào? Dọn mình cái bước thứ ba tức là hướng đến những người nào mà lâu nay mình có ác cảm. Đó. Tôi thấy cái bà đó, tôi thấy cái ông đó, tôi thấy là tôi bực bội rồi, tôi nghe tới tên là tôi muốn quạo rồi. Thế tại sao mà mình lại quạo với người ta? Thậm chí nhiều khi là vợ chồng mình cũng không hợp nhau nữa. Phải thấy là cái mình thấy là muốn thực rồi. Nghe thì nó có vẻ mất cỡ, nhưng mà ngộ là vậy đó. Nó nổi mà nghĩa là vợ chồng cũng muốn thực nữa. Vậy là làm sao vậy? Cho nên bây giờ mình phải hướng cái tâm mình đến với những người có ác cảm như mình. Tức là những người mà lâu nay mình có ác cảm, thiệt ra đó là một sự hiểu lầm nào đó. Đó. Hay là thiệt ra đó là một sự nghiệp duyên nào đó, có thử thách mình. Đó là bởi vì trong cuộc đời này khi mình muốn tu đó, người ta gọi là vô ma thảo thì bất thành đại đạo, thạch ma thạch nạn thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân. Nếu mà mình tu mà không ai khảo mình, nó giống như tự nhiên mình thành ông Phật liền không được. Phải có một sự cọ sát thực sự, phải có một sự thử thách nào đó. Mà thử thách gần nhất là gì? Là những người thân với mình. Những người thân gần nhất họ mới có thể thử mình được. Mà khi nào mình vượt qua được những người thân mình rồi thì lúc đó cái trình độ mình mới lên cao. Còn cái người xa chừng nào thì lần lần mình vượt qua được. Thì đầu tiên thì nói là những người thân của mình. Rồi khi những người thân mình xa hơn một chút nữa là gia đình, xã hội. Lâu nay mình có ác cảm với ai đó, lâu nay mình thấy người nào mình nghe tới tên là mình không thích đó, bắt đầu bây giờ mình bỏ tâm đó, nhất định rằng nghe tới tên là tôi thích. Đó. Chỗ nào mà lâu nay trong bụng mình nói nhất định không thèm tới, bây giờ mình tới. Đó. Cái chỗ đó mình nói là tôi gặp người đó, ngó tôi còn thèm ngó, mất rồi tôi chào. Bây giờ mình gặp là mình chào, mình cười. Người ta không cười kệ người ta, mình cười. Đó. Cứ tập vậy, tức là bước này là bước thứ ba rồi, tức là nó cao hơn rồi, từ cái chỗ hờ hợt. Bây giờ mình đối diện với người có ác cảm như mình. Đó, đối diện một cách thực sự như vậy đó. Cái chỗ mà người ta nói để làm mình chán nản, bây giờ mình không chán. Chỗ nào nó nói khó khăn, mình cứ tiếp tục tới, cứ đi tới thì tới mãi vậy. Rồi bắt đầu nữa là mình dọn cho mình một cái bước thứ ba, gọi là tiếp xúc với những người có ác cảm với mình. Rồi cái bước thứ tư là gì? Bây giờ mình hướng cái tâm từ bi của mình, tức là từ tâm mình hướng đến với tất cả loài chúng sanh, tức là bốn loại, tức là từ nghĩa là côn trùng nhỏ nhất, trùng đất kiến ghế, cho đến những con thú dữ, cho đến những loài súc sanh, cho đến những loại ngạ quỷ, quỷ đói. Mà mỗi lần mà các cái ngày tháng bảy mà các Phật tử nghe mà gọi là thập loại cô hồn, hay là buổi chiều mà các Phật tử ra ngoài đầu này nghe mấy sư cô và tụng kinh nữa là môn sơn thí thực, rồi là thí cho những cái cô hồn đói, mình đều giải tâm mình thương tưởng đó. Hôm nay mình ăn uống đầy đủ, hôm nay mình có một cái nhà tốt, hôm nay mình có một cái xe tốt, hôm nay mình có một gia đình đầm ấm, có mọi thứ. Trong khi đó xung quanh mình có những cái cô hồn, có những cái loài quỷ, nó lang thang đói khát thèm khát không có ăn. Có những cảnh giới của những người xung quanh mình, đồng loại với mình, những con người mình luôn luôn thiếu thốn, thêm một miếng bánh mì mình cũng không có đủ sức để mà mua. Mình phải nghĩ vậy, cho mình nghĩ vậy mình mới bắt đầu mình giải tâm từ, mình nâng mẫn, mình thương yêu. Mình thương yêu nó rộng đến mức độ là không còn biên tế nữa, không còn phân biệt từ cái loại chúng sanh từ địa ngục cho đến mọi cảnh giới. Mình không còn nghĩ rằng người đó xa lạ với mình nữa, là lúc đó các Phật tử đã tỏa cái từ tâm đó. Bây giờ cái từ tâm mình mà bắt đầu khi mà nó đủ vậy rồi đó, thì lúc đó nó mới đầu dọn mình trong sạch để tiến từ bước để mình có thể nhìn con mắt của mình mà nó vượt qua cảnh giới của chúng sanh. Mình mới nhìn được cảnh giới tịnh độ, mình mới thấy được chim ca lăng tầng già, chim ăn vỏ, cộng mạng, chi điểu, tất cả những loại chim đó, nó hát thế nào. Mình mới nghe được tiếng pháp từ trong nước suối chảy, từ trong gió vi vu, mình nghe được những âm thanh vi diệu cảnh giới tịnh độ, mà nó không làm cho mình phiền não nữa. Mỗi lần tự nhiên mình ra mình hít thở, mình thấy tất cả mọi không gian nó biến đổi, nó không phải là ba chiều bốn chiều mà nó hàng trăm ngàn chiều, mà nó trở thành chỉ một chiều mà thôi. Đó là vì sao? Vì mình đã và đang bước vào con đường của tịnh độ đó. Cảnh giới Đức Phật đang mở ra, Đức Phật A Di Đà gọi là cái một pháp giới tàn thân tùy tứ hiện, mà chỗ nào Đức Phật A Di Đà cũng hiện hết. Cho nên khi mà tâm mình đã hoàn toàn trong sạch như vậy rồi, bắt đầu mình cảm nhận từng bước một miếng nước uống, mình vẫn tưởng nhớ đến công đức của người cho. Ăn một cái trái cây, mình tưởng nhớ đến sự đau khổ của người trồng. Ngồi trên một cái dịp cái giường nệm, ngồi trên một ngôi nhà, mình tưởng nhớ đến biết bao nhiêu người đã vì mình mà bỏ thân. Mỗi lần cái tâm mình nó lân mẫn như vậy rồi đó, thì từ tâm đó nó mới kết nối được cái bi nguyện của Đức Phật A Di Đà, vì chúng sanh mà cả vô lượng kiếp chờ đợi những người con trở về quê, tức là tịnh thổ. Thầy nói vậy các Phật tử nghe thì không? Thì bây giờ khi mà các Phật tử có được ý niệm đó, tức là thầy nói rằng ý niệm mà gọi là từ tâm đó, các Phật tử mới biết rằng tại sao mà gọi là đức từ phụ A Di Đà. Gọi là đức từ phụ A Di Đà, và đó là một vị cha lành, một vị cha hiền, ngày đêm thương tưởng những người con. Mà những người con tức là trong đó có chúng ta là những người con là biết lạc loài xa cha lâu quá rồi. Mà mình không biết rằng cha mình lúc nào cũng chờ đợi. Nói theo ngài Trần Thái Tông này, nói rằng vĩnh du lãng đãng phong trần khách, đó, dục hướng tha hương vạn lý tình. Tức là cái gia hương của chúng ta luôn luôn có, luôn luôn tồn tại, nhưng mà mình làm khách lang thang phong trần, chỉ chạy tìm cầu cái ăn cái mặc, chạy tìm cầu những tình cảm du dơ, chạy tìm cầu những cái chuyện đó là mình gọi là tâm trách nhỏ nhen, rồi buồn vui lẫn lộn để rồi phí cả cuộc đời của mình. Không biết ngày nào mình mới vừa được tịnh độ. Trong khi với ông cha của mình, cái lão già của mình, ông ngồi, ông đưa hai tay, ông chờ đợi từng giờ từng khắc. Không có lúc nào mà Đức Phật không rải bi nguyện cho mình, không rải ánh sáng trí tuệ để mình nghĩa là chia sẻ, và mình có thể tiếp nhận được ánh sáng đó để tự mình làm bừng sáng tâm tư của mình. Thì ở đây cái buổi hôm nay đó, thầy sẽ hướng dẫn các Phật tử đến một cái đạo lộ nữa. Tức là nếu khi mà chúng ta biết được, tức là chúng ta hòa nhập được cái từ tâm đó giữa chúng ta và cảnh giới tịnh độ, bắt đầu chúng ta có một cơ sở tiếp nhận, thì các Phật tử mới thấy rằng có những cái hình ảnh, có những cái cơ sở, hay là có những cái quốc độ mà mình không hề thấy bằng con mắt tầm thường của mình được. Mà câu chuyện thầy kể, tức là thầy đọc trong sách đó, câu chuyện này do Hòa Thượng Thiền Tâm, tức là Hòa Thượng mà dạy về pháp môn tịnh độ, thì ngài có kể một câu chuyện, là câu chuyện này có thật ở tại miền Tây đó. Phật tử ở đây tức là ở miền Tây đó, các Phật tử mới thấy rồi. Hòa Thượng mới kể rằng có một hôm nọ đó, ở tại miền Tây đó, ở ngoài đồng đó, có một đám trẻ con, các bạn biết, mà mấy đứa chăn trâu á, thì nó đang đi chăn trâu, nó đi ngang qua mấy cái bụi lao, nó đi ngang qua mấy cái nghĩa là hình lầy đang chạy, thì trong đám đó cả 7-8 đứa con nít vậy, thì có một đứa con nít tự nhiên nó đang chạy, nó dùng lên, nó la lên, nó chạy, nó lăn lộn xuống, nó khóc quá trời, nó làm đủ thứ chuyện đó, Thì bây giờ bãi tấm đế kia mới không biết chuyện gì, tưởng nó trúng kinh phong, cứ đè nó, giữ nó lại. Giữ nó lại xong rồi bắt đầu nghĩa là giữ chừng nào nó dùng dãy chừng đó. Thì khoảng một tiếng đồng hồ sau thì đứa nhỏ nó mới nghĩa là yên trở lại, nó dịu trở lại. Thì khi mà nó yên nó dịu trở lại rồi đó, thì mấy đứa nhỏ là mới thấy rằng tự nhiên trong mình nó hả, tự áo ra trong mình nó nám đen, nám đen, nám đen đủ chỗ rồi. Cái cả bãi tấm đứa nhỏ không biết chuyện gì thì mới la lên. Người lớn họ đang cày ruộng xung quanh họ mới xúm tới, thầy xúm tới họ mới coi kiểm tra thằng này, hỏi không biết tự nhiên sao nó tự nhiên nó khóc nó la rồi tự nhiên nó bị vậy. Thì bây giờ nhỏ nó mới kể, kể ta có người không, nó nói tự nhiên nó đang đi ngang qua cái chỗ này, cái tự nhiên nó thấy một cái cửa giống như cửa đục nó mở ra nửa cái hình thực vậy, cái nó quảng hồn nó muốn quay đầu chạy, nó tự nhiên nó bị một cái sức mạnh nó trong nó hút kéo nó vào, nó ráng chừng nào thì trong nó hút kéo vào, chạy ra nghĩa là đốt cháy nó, mà nó nghĩa là áo quần nó cháy quá, nó la làng lên. Thì trong lúc nó la làng lên cả tiếng hồ vậy là nó đang nghĩa là tranh chấp giữa cái sức lửa đó mà không ai thấy hết trơn đó. Rồi bây giờ đó cái chứng minh thực tế là bây giờ không ai thấy cái cổng, không ai thấy cái ngọn lửa, mà không ai thấy cái mục lửa, nhưng mà có mình thằng nhỏ nó đốm đen như bị lửa cháy vậy. Thì hòa thượng Thiền Tâm đó, ngài mới nói rằng cái đó là do cái dư báo của nó, tức là cái nghiệp báo là trước kia mình nó bị cái tội nghiệp mà nó ở cái cảnh giới địa ngục mà nó chưa có hết hẳn, nó còn một chút dư báo rồi bây giờ nó làm người, để rồi khi mà đi ngang qua cảnh giới đó nó bị nghĩa là cái thấy được cái cảnh giới địa ngục, nó thấy nghĩa là ngạ quỷ, nó thấy bị kéo vào trong đó, mà tất cả bảy tám đứa trẻ kia không có đứa nào thấy hết rồi, không có đứa nào thấy cảnh giới đó hết rồi, mà cái mình nó bị cháy nữa là lốm đốm giống như bị người ta đốt vậy. À, mà đây tức là cái dư báo của mỗi người á, và trong cái y báo mà dư báo đứa nhỏ này phải thọ rèn nó rằng. Bởi vậy chúng ta đôi khi chúng ta xung quanh mình có những người đó, có những người thấy người này đó, có những người thấy những loài ma đó, có những người ngồi cả chục, cả hai ba chục người, 50 Phật tử ở đây, có nhiều người ngồi thấy một hai đó đi vào lấy cái đó mà những người xung quanh không hề thấy đó. Thì trong đó nó có hai cái thành phần, một á là cái dư báo, nghiệp báo chúng ta còn, trong y báo chúng ta thấy được cảnh giới đó, người khác không thấy, và mọi người khác không thấy. Cho nên cảnh giới tịnh độ như thầy nói đó, chỉ có khi nào bắt đầu mình tiếp nhận bởi cái từ bi tâm của mình đó, nó ban hết, nó rải ra toàn bộ chúng sanh, bắt đầu mình mới dọn mình thanh lọc thân khẩu ý đó, mình nhiếp tâm niệm Phật, mình tưởng nhớ Phật, mình luôn luôn chán nản cảnh giới tịnh độ này, thế là cảnh giới ta bà này mình chán nản để mình cầu sanh tịnh độ, cái tâm đó nó luôn luôn nhất như không hề thay đổi. Nói rằng con xin phát nguyện rằng trọn đời rằng bất cứ lúc nào con còn sống, con còn thoi thóp là con còn nghĩ về tịnh độ, nghĩa là vừa từ bỏ thân này là mau mau cũng về tịnh độ. Thì chỉ lúc đó các vị mới thấy rằng cái nhiếp niệm của mình nó mới có một cái sức mạnh, có cái nguyện lực đó, nó mới vượt qua khỏi cái trở ngại của mình, tức là những cái trở ngại của cuộc đời của mình, trong đó có chuyện gia đình, có chuyện chồng con, có chuyện này kia, nó khảo đảo, nó làm cho mình nghĩa là bị nghĩa là phiền não đó. Thầy mới nói như vừa rồi, thầy nói các Phật tử nghe đó, tức là trong sau này các Phật tử thế này, cách pháp môn tịnh độ hay là lục tự di đà chỉ có sáu chữ này nó mới có thể tồn tại suốt cả đời một pháp mà thôi. Thì bây giờ mỗi ngày mà mình cứ nhất tâm, mình cứ tưởng rằng Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi một câu niệm niệm mình thấy Đức Phật luôn luôn chờ đợi mình, và bao giờ mình chán cõi ta bà, mình tưởng có tịnh độ thì cái tâm mình nó nhất đến một mức độ là nó không còn cách ly được nữa, thì tức khắc các Phật tử thấy được cảnh giới A Di Đà, thấy bằng con mắt mình hiện tại người ta không thấy. Cho nên tại sao các vị thấy là người ta nói rằng có những cảnh giới tu mà người tu không bao giờ nói ra, bởi vì người tu họ phải thân chứng được một cảnh giới nào mà họ không thể nói cho người Phật tử biết được. Cũng giống vậy, các Phật tử phải tu đến một cái chỗ nào mà các Phật tử thấy cảnh giới đó mà người khác không hề thấy, thì lúc đó tịnh độ bắt đầu hiện tiền đó. Bởi vì Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện đó. Thì khi mà Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện này, thì các Phật tử là toàn cảnh giới, tức là cái cõi tịnh độ. Chúng ta đang ở sống đây là cảnh giới của tịnh độ, nhưng mà vì cái trình độ, cái khả năng chúng ta không đủ sức tiếp nhận đó. Giống như mình là một cái máy nha, mà cái máy nó quá ư là đơn sơ, quá ư là bệ rạc, cái đời thượng cổ, cho nên mỗi lần cũng bắt sống được cà rô. Ngày xưa mỗi lần người ta bắt sống, người ta phải quay cà rô cà rẹt mới bắt được sống. Nó không phải là cái máy tinh vi. Và bây giờ các vị thấy là nó chế những cái máy tinh vi, chỉ cần nghĩa là bật ra một cái là tự nó chọn tần số, tự nó lên tiếng nói. Cái cảnh giới mà các Phật tử thấy không, cảnh giới mà tự nhiên mình ngồi đây, mà khi nào mà đài BBC ở bên tại bên Anh nó phát lên đài BBC, mình ngồi đây mình bật một cái là nó vô được âm thanh đó. Vì sao vậy? Bởi vì cái máy nó quá tốt, bởi vì cái lần sóng nó quá cao, nó tiếp nhận được cái âm thanh của V3. Làm thế nào mà khi nào các Phật tử hoàn toàn thanh tịnh, nó giống như một cái hồ nước rồi, trong xanh không còn bị nhiễm ô nữa, thì lúc đó mặt trăng của A Di Đà mặt trăng của tịnh độ nó hiện trong lòng của chúng ta mùng một, nó tỏa sáng và làm cho cuộc đời mình bắt đầu an vui, bắt đầu tự tại. Rồi khi nào các Phật tử bỏ thân tứ đại này rồi, đích khắc các Phật tử thể nhập vào cảnh giới đó, và thể nhập vào cảnh giới của cực lạc. Thầy tóm lại ở cái ý này để cho các Phật tử lưu ý rằng cái việc tu hành các thầy mà dạy các Phật tử cũng với một cái lòng mình gọi là thiết tha, mong rằng mỗi người Phật tử phải tự tìm đạt được cảnh giới của tự chứng tự nội, chứ mình không chờ đợi, mình không mong cầu. Mình không mong cầu không phải là mình không mong cầu về cảnh giới của cha mình, nhưng mà không mong cầu một sức mạnh nào khác ngoại từ cái sức mạnh của mình, bởi vì mình biết rằng cha mình đang đợi mình. Mình biết rằng thực sự có một cảnh giới tịnh độ, nhưng mà mình có muốn về hay không? Chứ nếu bây giờ mỗi lần cha mình kêu mình tiếng, con ơi mau về nhà ăn cơm, mình nói không, mình có đồ ăn khác, mình có nghĩa là thức ngon khác, mình cứ chạy lủi lủi một hướng khác, tội nghiệp cha già của mình. Cũng giống như vậy, Đức Phật A Di Đà trong vô lượng kiếp phát 48 lời thệ nguyện. Mỗi một lời thệ nguyện là tuyên bố rằng nếu ví dụ như cảnh giới của ngài mà còn ác trược, còn ô nhiễm thì ngài thề không thành Phật. Cảnh giới của ngài mà người nào không chứng đủ lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, ngài thề không thành Phật. Cứ như vậy, ngài phát nguyện từ một lần tới 48 lời, toàn bộ 48 lời đó vì bi nguyện của chúng sanh. Mình tin chắc vậy. Mình tin chắc Đức Phật thương yêu mình. Nhưng mà mình là đứa con gì? Đứa con hư, đứa con là lâu thôi. Mình cứ chạy theo gì? Mình chạy theo tài, sắc, danh, thực, thì, nghĩa là ăn ngon, ngủ yên, mặc quần áo đẹp. Đó, rồi tất cả cái gì là nhà của ta, chồng của ta, vợ của ta, tất cả vạn pháp đều là của ta hết. Cho nên mình bám víu một cái thế gian này mà Đức Phật gọi là những cái của đó là gì? Những của vô thường, quốc độ này là quốc độ nguy khốn. Đó, vì vậy con đường mà về tịnh độ, thầy giới thiệu một đoạn trong kinh Tăng Chi để rồi khi các Phật tử nghe thì các Phật tử suy ngẫm rằng khi chúng ta muốn tu một pháp có thành tựu thì khi pháp nào đã thành tựu rồi đó thì tự các Phật tử thấy rằng những lời dạy Đức Phật ngàn đời trăm ngàn đời không hề hy vọng. Bởi vậy sau này khi mà các Phật tử nghe có nhiều người nào hỏi rằng tịnh độ ở cực lạc có thật hay không, các Phật tử mới dám khẳng định và chắc chắn rằng 100 lần, 1000 lần và tỷ tỷ lần tịnh độ luôn luôn có thật. Cực lạc là một cảnh giới có thật. Nhưng nếu chúng ta không chịu tu, chúng ta không tự dọn mình, chúng ta không hoàn chỉnh mình, thì chờ đợi mỗi mòn, chúng ta cũng vẫn mãi mãi xa rời đấng cha lành của chúng ta. Thì cái bài kinh Tăng kia, trong đó Đức Phật nói thế này: ai tu tập từ tâm vô lượng thường ức niệm, các kiếp sự yếu dần thấy được sanh y diệt. Thì như lại thì trình bày bước thứ nhất đó, là các Phật tử phải tu tập cái từ tâm của mình. Và khi mình tu tập từ tâm vô lượng ức vậy, các Phật tử thấy được sanh y của mình, tức là thấy được cái sự sanh khởi của các kiếp sự của mình, thấy được sự chấm dứt, sự diệt tận của nó, tức là bắt đầu các sự đi vào trong cái trình độ nội tâm của mình. Tức là các vị tu thân, tu khổ, rồi bắt đầu các vị như là chế ngự cái ý của mình, đừng để cho cái ý nó lung lạc mình nữa, đừng để cho cái ý như là nó muốn hay, tức là khi buồn khi giận đổ thay không lường nữa, và đừng để cho nó dội vàng khi ghét khi thương, khi vui khi bất, khi buồn buồn thiêu, đừng để nó làm chủ mình nữa. Thì bây giờ các Phật tử, Đức Phật giải tiếp, khi các Phật tử thấy được sanh y diệt rồi đó, với tâm không ác độc, tâm các Phật tử lúc đó ý của mình đó, với tâm không ác độc, từ mẫn bột chúng sanh, do vậy vị ấy thành bậc thuần nhất chánh thiện. Đó là cái thứ nhất các bạn thấy không? Khi mà mình có từ tâm, từ những loài chúng sanh, cây, cỏ, lúa, thóc, cho đến con trùng nhỏ nhất, cho đến cả một con kiến. Và thầy nhắc cái điều này, cứ nhắc tới nhất lưu hoài. Các vị nhớ rằng, nếu con kiến có quyền được sống, thì loài người luật rộng biết bao. Bây giờ nhiều khi mình thấy con kiến không có quyền được sống, cho nên nó đậu lên áo mình, hoặc lỡ mình thấy con kiến nó nói, trời con kiến kìa, con kiến chưa từng cắn người ta, thì người ta chỉ cần nắm một cái tay, nhẹ nhàng bóp nhẹ, con kiến trở thành thiên cổ, không còn sống nữa. Mà bây giờ khi nào mình thấy được cái quyền con kiến là tương đương với quyền của mình gỡ nó ra một cách nhẹ nhàng, để nó trên một cành cây, bỏ xuống đất một nơi nào người ta đừng cà đạp tới. Khi nào mình tôn trọng con trùng, con kiến mà cỡ đó rồi, thì các Phật tử mới đạt được cái chỗ này. Chỗ Đức Phật nói, tức là từ bẩn một chúng sanh, do vậy vị ấy thành bậc thần nhất chí thiện. Đây là chí thiện rồi đó. tức là mình muốn về tịnh độ, mình làm con dân tịnh độ, mình làm đệ tử Đức Phật A Di Đà, hay là mình làm một chúng sanh trong tịnh độ, thì chính mình phải thật là một người chí thiện. Bởi vì cảnh giới đó không còn ác thế, không còn ngũ tược, thì làm sao mà có một chúng sanh bất thiện thấy như là con gì cũng muốn ăn, dòm con gà đi, nó sợ con gà này mà rô ti thì ngọt lắm. Sao tịnh độ làm gì có ý niệm đó? Hay là mình dòm thấy chim bay trên trời, nó chim này mà cái bằng đem mà đem về mà bắt đầu mình xỏ cây rồi nó là barbecue rồi nó nướng chắc là thơm lắm. Chỉ cần khởi tâm như vậy là hoàn toàn tâm chúng ta rơi vào ngạ quỷ của tham mà. Và chỗ như nãy thầy nói, khi nào mà mình thấy mình còn thèm ăn thịt chúng sanh, mình còn muốn sát hại chúng sanh giống như chúng sanh kia, giống như cái người mà ở trong thành Vương Xá giết người đồ tể bao nhiêu năm phải bị cả trăm ngàn đời trong quả ngục, đều bị mang một cái thân quỷ chỉ còn bộ xương không, thì trên dù hâu vẫn tiếp tục theo mà làm khổ người đó. Mình sợ hãi như vậy rồi thì bắt đầu từ tâm mình nó mới tồn tại đó. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng tiếp một bước nữa, thì Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, ngài nói rằng khi nào mà các Phật tử do vậy vị ấy thành bậc thần nhất chánh thiện, với tâm ý từ mẫn đối với mọi chúng sanh, bậc thánh khéo thực hiện nhiều công đức tốt lành. Như vậy lúc đó Đức Phật nâng một bậc nữa, nếu người nào đạt được cái tâm từ với mọi chúng sanh thì lúc đó chúng ta trở thành thánh. Bởi vì nhiều khi các vị thấy rằng nó tu hoài, có thấy con tu hoài cũng vậy, không biết làm sao thành làm thánh. Thầy chỉ nói một câu thôi, các vị làm sao mình sống một đời mà hiền từ khi mình biết đạo cho đến ngày mình nằm xuống, người ta tôn mình là thánh này. Bởi vì sao? Người nào hiền suốt cả cuộc đời chết rồi trở thành thánh vậy thôi. Không có cần mà mình nói là mình phải tu sao mà người ta mình hiện thần thông, hoặc mình làm sao mà ta tưởng mình là thánh. Không cần nói một tiếng nào, đối với mọi chúng sanh hiền thiện từ côn trùng nhỏ nhất, thì nó nhường luôn cả con mũi, nhường luôn cả con gà, mà nhường luôn cả con chó, nhường luôn cả con người, tất cả chúng sanh đều nhường nhịn nhẫn nhục. Người nào hiền thiện suốt cả cuộc đời, người đó nằm xuống, tất cả thế gian đều tôn sinh người đó là thánh. Chỉ cái chuyện đó thôi, làm thánh các vị thấy khó không? Dễ, nhưng mà chẳng ai làm được, vì sao vậy? Mình chẳng nhường ai hết. Cái lỗi mình là ăn cơm mà cũng dành nữa, cha mẹ cái con cái ăn cơm cũng dành nữa. Đó thì làm sao mà mình có thể thành thánh được? Bởi vì sao? Hãy dòm đi dòm lại trong bàn ăn, thấy cái gì ngon là ai chưa ra thì tranh thủ ăn trước. Thì chính chỗ đó mình thấy rằng cái tâm chúng ta là cái tâm phàm phu. Mà chỗ này Đức Phật nói rằng nhiều công đức tốt lành bậc thánh khéo thực hiện được như vậy. Rồi ngài giải tiếp, bậc khéo tu từ tâm như ánh sáng mặt trăng đối với các quần sanh, không giết không bảo giết. Các người nhớ không? Đối với tất cả loài chúng sanh, mình không giết mà mình không bảo người khác giết. Rồi khi các vị không giết không bảo giết, ngài nói rằng không thắng không bảo thắng, từ tâm mọi chúng sanh không hận thù với ai. Đó, từ đó các vị mới thấy rằng cảnh giới tịnh độ bắt đầu nó mở từng bước trong lòng của mình. Và khi nào mình dọn mình như thầy vừa rồi trình bày, tức là mình dọn mình trong sạch, mình dọn mình an tịnh, và mình khởi từ tâm với mọi loài chúng sanh, không sanh ác cảm với mọi người cho đến cả côn trùng nhỏ nhất, thì các Phật tử bắt đầu hoàn chỉnh chính mình. Đó, hoàn chỉnh chính mình. Mà mình tu như thế nào? Không phải đợi mấy bà già, hoặc nói là cái tâm tôn môn tịnh độ chỉ để dành cho mấy bà già, không phải vậy đâu. Mấy bà già mà còn đủ sức tu á, thì các Phật tử biết rằng mấy bà già rất là giỏi. Bởi vì pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin đó, khó hiểu, chứ không phải là chuyện dễ. Đức Phật Thích Ca đã xác nhận ở trong kinh rằng đó là Đức Phật Thích Ca khi nói pháp môn này thì tất cả chư Phật đều mười phương đều khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca ở cái cõi ác giới ngũ tuyệt này mà làm những việc khó làm đó, tức là nói những cái bài kinh khó nghe, khó hiểu, bởi vì không ai tin rằng mình luôn luôn được Đức Phật tin tưởng, mình luôn luôn được Đức Phật chờ đợi, chẳng ai chịu hiểu điều đó cả. Đó, và mình không biết rằng cái cõi tịnh độ luôn luôn chờ đợi mình, chỉ có điều nữa là mình phải chấp nhận chuyển mình phải chấp nhận dọn mình để về cảnh tịnh độ hay không. Tự nhiên bây giờ nhà người ta sẵn sàng cho rồi, mà các Phật tử có đồng ý dọn về hay không? Mà nếu muốn dọn về cái nhà đó thì các Phật tử làm sao? Giống như bây giờ nó cho mình một cái nhà rất là đẹp, rất là cao sang, đầy đủ, nữa là nền đồ, nữa là quét tước đánh vật ni bóng láng, rồi mình nữa là mang nào là chân là dài dép với xình với lầy quần áo rách rưới, rồi mình chạy lên, rồi cái vườn của người ta trồng hoa trồng cỏ đẹp đẽ vậy, rồi mình đem ra là xe bò xe ngựa mình kéo ra mình để đầy ở trên, được không? Đương nhiên là không được. Bắt buộc cái người Phật tử mình phải chuẩn bị dọn mình. Khi mình về ở một cái nhà tốt đẹp cao sang là bắt đầu từ đó mình không dám đụng tới những cái món kia, mình sợ rằng nó hư làm phá những cái đẹp của ngôi nhà, rồi bắt đầu tự mình chỉnh lý mình, tự mình sửa đổi mình. Cũng vậy, để trở thành một người Phật tử tu đúng cái môn tịnh độ, thầy mong mỏi rằng các Phật tử phải tự dọn mình trong mỗi phút giây. Và khi các Phật tử dọn mình mỗi phút giây bởi thân, bởi khẩu, bởi ý và bởi từ tâm phát ra cho mọi người, là các Phật tử bắt đầu dùng chiếc chìa khóa đó để mở cánh cửa bước vào cảnh giới của tịnh độ an lạc. Thì cái chỗ mà thầy muốn kết thúc ở đây đó, thầy mong rằng các Phật tử lưu ý, khi các Phật tử đã có kết quả được tâm từ rồi thì các Phật tử đạt được những điều như sau. Điều thứ nhất đó, là khi người Phật tử nào thường nghĩ đến cảnh tịnh độ, thường mong ước về cảnh tịnh độ và sống với tâm niệm đó, với sự hạnh chuyên cầu được Đức Phật gia trì hộ độ, thì người Phật tử đó khi ngủ, khi thức đó, đều được yên vui, không hề thấy được ác mộng. Bởi vì cả đời mình, cả ngày, cả đêm, mình không nghĩ ác cho ai hết, mình không ghét ai hết, mình không hận thù ai hết, mà mình chỉ muốn về cảnh tịnh độ, cho nên trong giấc ngủ mình rất là an lành. Đó là kết quả thứ nhất. Kết quả thứ hai, Đức Phật nói rằng, nếu người nào tu học như vậy, khởi tâm từ như vậy, thì người đó sẽ được mọi người yêu mến, phi nhân ái mộ. Tức là mọi người, những người xung quanh mình yêu mến mình đã làm rồi, mà những cái bậc phi nhân, tức là ác quỷ, hung thần, cho đến những loài mình không thấy được, nhưng mà vì từ tâm mình khởi với họ, mình thương tưởng họ, mình chia sẻ họ, cho nên họ tôn trọng mình, họ cung kính mình và bảo vệ mình. Đó, bởi vậy khi các Phật tử cầu bình an, các Phật tử không biết làm sao mình được bình an hết trơn. Chính những bậc phi nhân họ hộ vệ mình đó, khi nào mình khởi tâm từ, mình thương tưởng họ và mình cùng cầu mong họ được trở về tịnh độ giống như mình, như vậy mình sẽ được họ bảo vệ. Rồi cái thứ ba, Đức Phật nói rằng được chư thiên, tức là chư thiên cảnh giới trên á, luôn luôn hộ trì người đó với tâm khiêm cung, với tâm thương tưởng mọi người, và với đức tính đó, người đó sẽ được chư thiên ngã mũ cúi chào. Cho nên nếu Phật tử tu đúng vậy, tu đúng pháp môn tịnh độ, tu đúng với niềm bi nguyện của Đức Phật, các Phật tử luôn luôn được chư thiên ngã mũ cúi chào mà các Phật tử không thấy. Tại vì sao vậy? Các Phật tử chưa đạt được cảnh giới mà thấy được chư thiên. Cái khi mà các Phật tử đạt được rồi, với tâm khiêm hạ, với tâm cung kính đó, và với những giới luật và với tâm niệm mà các Phật tử trì, các Phật tử sẽ được chư thiên ngã mũ cúi chào. Rồi điều thứ tư, Đức Phật nói rằng những cảnh giới như lửa cháy, thuốc độc, đao kiếm không thể gia hại được những người từ tâm và chuyên trì niệm Phật để về cảnh tịnh độ, không thể bị hại. Và các Phật tử tin tưởng vậy. Rồi cái cuối cùng, Đức Phật kết luận cái thứ năm, Ngài nói cũng vậy, người nào sống trong cảnh giới an tịnh của nội tâm, sống trong cảnh giới an lạc và từ tâm với mọi chúng sanh, thì người đó được, nếu không chứng được quả thánh thì sẽ sanh về cảnh tịnh độ ngay khi xả báo thân này. Tức là thầy nói rằng khi bây giờ các Phật tử đang làm một chúng sanh mà không được chứng thánh quả trong lúc này, thì với tâm niệm nhiệt thành không rời khỏi sáu chữ, nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi các Phật tử xả bỏ báo thân, lập tức được vãng sanh về tịnh độ. Và Đức Phật cũng như chư khổ đức thường nhắc các nguyện câu nhất tú di đà vô việt niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Tức là một câu niệm Phật A Di Đà mà vô biệt niệm, tức là không có những niệm tạp khác, thì không, cũng giống như là không cần mỏi mệt thảy một cái móng tay, nhất thiết sẽ về được cảnh giới tây phương tịnh độ. Hôm nay trong cái buổi về thăm lại tại Úc và được cái sự nữa là lân mẫn của thượng tọa Từ Từ dành cho thầy một chút thời gian nào đó để nói với Phật tử ở chùa Phổ Quang, với một cái tâm tư rất là tha thiết, mong rằng các Phật tử nhận chân được những cái yếu tố căn bản để mình cải tạo con người của mình. Vì khi thật sự mình cải tạo con người của mình rồi đó, thì cảnh giới đối tượng của mình mới có thể thể nhập được. Và cái sự tu hành mà các Phật tử đạt được hôm nay, dù là già, dù là trẻ, các Phật tử cũng biết rằng tất cả các pháp môn của Đạo Phật và những lời dạy của chư Phật đều là những con đường chân thật để tự mỗi người chúng ta đạt được sự giác ngộ, sự thành tựu an lạc hạnh phúc. Chứ không phải đó chỉ là những viên thuốc an thần làm cho chúng ta ngủ rồi tỉnh, mê rồi tỉnh, không phải là như vậy. Đó. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, thầy một lần nữa xin được cảm ơn thầy trụ trì đã rất là ưu ái dành cho thầy tình cảm, phải nói rằng rất là đặc biệt. Và đối với các Phật tử, như thầy nói rằng chất lượng là quan trọng, tu tập là sự chính xác và thành công mới là kết quả của mỗi người. Và thầy mong chúc các Phật tử ở chùa Phổ Quang cũng như là ở Tây Úc tuân theo lời hướng dẫn của